Này, toàn thể ban thiên công chúng con có duyên sự đầu hành bản lễ sinh tác bạch. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch trên này, năng hát y công đức, chúng con bày đủ phước đức nhân duyên, được trên thầy xét bạch cho chúng con chuyên tu tứ niệm xứ, để chỗ thực hành được vững chắc. Chúng con cung thỉnh trên thầy không quản mỏi nhọc già yếu, giúp chúng con hiểu rằng phần lý thuyết về kinh tứ niệm xứ cộng với kinh nghiệm đã từng trải tu trong bao năm qua, kính xin trên thầy khai thị dẫn dắt cho chúng con từng bước để việc tu chúng con đạt được thành tựu mỹ mãn như sở nguyện. Sau cùng, chúng con cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ trên thầy pháp thể thân an tọa đăng thường chiếu, và cuối cùng chúng con xin trên thầy từ bi hứa khả cho chúng con được ân thiên công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
Sư cho nên trong quá trình tứ niệm xứ của chúng ta thầy có đề 27, thì bây giờ con lấy cái cuốn đó của thầy đó có 27, thì để một vị sướng cho tất cả đại chúng lại với bổn sư để ngài khai giác cho chúng ta.
Trước hết thầy phải đặt bạch trong chúng rõ rệt cái đường đi của chúng ta. Thực ra thầy theo môn tịnh độ, mà thầy cũng chỉ ao ước chẳng những là dẫn các con về đến cõi Phật A Di Đà, mà thầy nghĩ rằng giá mà thầy có đủ nhân duyên phước đức thì thầy đưa cả tất cả con kiến con sâu muôn loài vạn vật về cảnh giới Phật A Di Đà. Bởi vì tội gì mà cứ chịu khổ, tội gì mà không đem cái sự an ổn yên vui cho tất cả chúng sanh. Thế cho nên cái mục đích của thầy là dẫn thầy theo gót Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, dẫn tất cả muôn loài vạn vật về tịnh độ, về cảnh của Phật. Cho nên pháp môn mà thầy tu, mà hiện tại thầy đang dẫn các con đi là pháp môn tịnh độ, cầu về tịnh độ. Thì thật ra Hòa Thượng Thanh Từ vẫn dạy thầy, tại làm sao tâm mình ở khắp pháp giới mà lại cứ phải riêng tư về một cõi? Tâm mình đã thường trụ ở khắp pháp giới thì phải lấy khắp pháp giới làm nhà của mình, làm sao cứ riêng tư về một cõi? Thì Nguyên Châu nghĩ sao khi này thỉnh quý vị bỏ tay ngồi tĩnh? Như Nguyên Châu, dĩ nhiên là chúng ta không dám giả nhời, chúng ta ngồi yên, ngài của sao vâng vậy. Nhưng mà riêng ý kiến của chúng ta thì bây giờ trước hết thì hãy hỏi Nguyên Châu, bởi vì chúng ta có quyền. Đã học Phật thì pháp môn nào của Phật cũng là quý, pháp môn nào cũng đưa đến quả vị thành Phật. Cho nên chúng ta có quyền kén chọn, chứ không ai bắt ai đi đường của mình. Cho nên chúng trong chúng ngồi đây, thầy ấy, thì mục đích của thầy là về cõi Phật. Và những lời thầy nói cũng như là các việc làm chỉ mong ước cho tất cả được về cõi Phật. Nhưng mà các bậc thầy chúng ta như Hòa Thượng Thanh Từ thì ngài dạy như thế. Vậy thì đây không phải là để giải nhời ngài, vì ngài đã hiểu hết rồi, không phải chúng ta mà nói ngược lên được. Nhưng chúng ta hiểu với nhau, và để tùy cái việc tu hành mà xếp đặt cái tương lai của mình. Thí dụ như đó, Hòa Thượng có dạy thầy cái câu ấy, bây giờ thầy truyền đạt lại. Thì thí dụ như Nguyên Châu thì con hiểu thế nào? Rủ nhau về cực lạc pháp quang thì con hiểu. Vậy thì con cũng đồng ý cầu vãng sanh về gọi tịnh độ. Vậy thì thầy xin thưa rõ, trong lớp học này Đáng lẽ những vị tu thiền, học thiền phải chọn những bậc tu thiền mà ít nhất cũng phải có đắc lực. Nếu những vị mà chưa chứng quả thì ít nhất trong cái sự tu hành phải có đắc lực mới được phép dạy thiền và mới được phép coi như là hoằng dương pháp môn thiền. Vì thế thầy phải thưa trước tất cả trong chúng, hôm nay chúng ta học đây không phải là chúng ta học để mà chuyên tu về thiền, mà là chúng ta học để cầu về tịnh độ. Nhưng có cái điều là muốn về tịnh độ, trước hết phải thanh tịnh cái tâm mình. Đã. Cho nên chúng ta phải cầu học những pháp môn nào của Phật dạy để cho chúng ta thanh tịnh được cái tâm. Vậy thì đây chúng ta hành thiền chỉ là uống thuốc, bởi vì xét tâm địa mình nham nhở đầy những tham sân si mạn nghi tà kiến, nghĩa là các thứ phiền não chúng ta còn đầy cả lồng ngực. Cho nên chúng ta cần phải uống thuốc để tiêu những cái độc hại ấy đi một phần nào. Chứ nếu quá tệ, làm sao mà Phật đón chúng ta về cõi Phật được? Mình có thanh tịnh thì mình với cùng Phật là người thanh tịnh, về cảnh giới thanh tịnh mới được hưởng cái cuộc đời thanh tịnh. Còn nếu tâm chúng ta lởm chởm những gai những góc, cái tâm không thanh tịnh thì Phật tội nghiệp, Ngài vẫn thường trụ tại đây, ngày đêm đưa tay đón rước. Nhưng bởi vì cái tâm chúng ta đầy gai góc, đầy hầm hố, cho nên chúng ta Phật đứng đây hiện tại mà chúng ta không làm sao thấy được. Bởi vì chúng ta sống ở trong khiến hoặc, trong tư hoặc, sống ở trong cái hư vọng. Cũng như người cái mắt đã hỏng, cứ nhìn ra thấy những hoa đốm, những cái này những cái kia. Cái người mắt loạn lóa thì không thể thấy đúng sự thật được, cho nên cần phải chữa con mắt cho nó khỏi cái lóa đi, rồi mới thấy được cái cảnh tịnh độ, mới về được cõi Phật. Thế cho nên hôm nay chúng ta học thiền với tư cách người uống thuốc mà thôi, uống thuốc để chữa bệnh, chứ không phải là nhà chuyên môn về thiền. Nếu mà muốn nói chuyện chuyên môn thì phải thành những bậc thầy mà các ngài đã đi cái con đường này. Nếu chưa đắc quả thì cũng phải có đắc lực, nghĩa là có nắm suốt được. Cũng như là các bậc thầy thuốc, những các bác sĩ, các thầy thuốc, người ta học nghiên cứu kỹ về bệnh, rồi người ta nghiên cứu kỹ về thuốc, và người ta cho thuốc đến nơi đến chốn. Đấy thì chúng ta đáng lẽ phải tìm những bậc thầy như thế. Nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ lấy tư cách con người đi uống thuốc, thì chỉ cần ra hiệu thuốc, mua chút thuốc uống vừa đủ cái bệnh của mình, để cho nó có một phần nào thanh tịnh mà cầu vãng sanh. Sở dĩ thầy đặt ra các lớp học như thế này là bởi vì thầy kinh nghiệm bản thân là một, và nhìn chung quanh mình là hai. Bao nhiêu cảnh giới cầu vãng sanh tịnh độ, nhưng mà thầy thấy cái kết quả quá ít. Trong khi chuyên niệm Phật, lập các đàn tràng, nhưng mấy người niệm chỉ niệm ở đầu môi đầu lưỡi, chứ không phải là thật niệm Phật. Bởi vì cái tâm mình nó đầy những chướng ngại, cái chỗ hiểu biết quá cạn cợt, thành ra không thể có cái lòng tin chân thật. Mà bởi vì lòng tin không được thanh tịnh, số đông là mê tín. Tin là bởi vì thấy người khác người ta tin thì mình cũng a dua theo mà tin, chứ không hiểu rõ. Cho nên chứa đựng lòng giả đầy những các phiền não của cõi ta bà, mà hàng ngày cứ nuôi phiền não mà lại hy vọng về tịnh độ thì làm sao được. Vì vậy sự niệm Phật nó không thanh tịnh, không thanh tịnh thì làm sao vãng sanh. Cho nên chúng ta là những người cầu vãng sanh tịnh độ, nhưng mà có bệnh, cho nên rằng tùy bệnh uống thuốc. Hôm nay mình bệnh bệnh này, ta uống thuốc này, rồi mai nó mọc bệnh khác, ta lại phải uống thuốc khác. Nhưng cái bệnh trầm trọng của chúng ta là sáu thứ căn bản phiền não: tham sân si mạng nghi tà thiết, thì là cái trầm trọng. Cho nên ngoài cái thuốc tứ niệm xứ này không thể tìm một thứ nào khác trị liệu được. Cho nên chúng ta học đây bởi vì cuộc đời cũng mong manh, chúng ta vừa lễ tổ, vừa lễ Phật, vừa mới dâng hương. Có cái câu là xét mặt trời không đứng mãi, nên chiếu phạm lục hòa văn chúng, cõi không lễ các bậc thánh hiền. Vậy xin giảng nguyên một cái câu đó thì làm sao? Chúng ta bị cái vô thường nó chi phối, cho nên cái tuổi trẻ không còn là bao nhiêu. Mặt trời đứng kia nhưng đang đi về chỗ lặng, tuổi trẻ đang đi về cái tuổi già. Thế gian vô thường, vì thấy như thế cho xét thấy, nhìn mặt trời rất là vạn vật, bắt đầu từ bản thân chúng ta là cái vô thường nó chi phối, thay đổi biến hóa cái kiếp sống mong manh. Thế cho nên chiếu phạm, cái nào là chiếu phạm nhỉ? Các bài dâng hương mà chiếu là cái chiếu mình ngồi, chiếu phạm, phạm là gì? Phạm là thanh tịnh. Làm sao lại nói đấy? Nên chiếu phạm lục hòa tăng chúng. Lục hòa tăng chúng đứng ở đâu? Đứng ở trên cái chiếu phạm, tức là ở trong cái tâm địa thanh tịnh, cái chỗ đứng thanh tịnh. Chiếu là cái chiếu mình đứng đó thôi, tại các con cứ đi tìm những nghĩa ở trên trời. Chiếu phạm tức là cái chỗ thanh tịnh, cái nơi chỗ mình ở, mình sống thanh tịnh. Cho nên đứng ở trên cái chiếu thanh tịnh, cõi không lễ các bậc thánh hiền phước trí, toàn thể đệ tử Phật gọi là tăng. Mà chúng tăng ấy thì lấy cái gì làm quy ước? Lục hòa. Thế cho nên gọi là lục hòa tăng chúng. Lục hòa tăng chúng đứng ở trên cái chiếu phạm, hướng về hư không kia lễ các bậc thánh hiền chân lý, hướng về hư không lễ các bậc thánh hiền. Các bậc thánh hiền thì các ngài đã chứng tỏ được cái nghĩa thật, cho nên không có ngu dốt như chúng mình mà chui vào bào thai, ở trong bụng mẹ đi ra cái chỗ như uế. Thế cho nên các ngài sống với chân tâm bản tánh, thường trụ ở khắp mười phương. Thế cho nên chúng ta hướng về hư không định lễ ngài là bởi vì chúng ta, các ngài không hình không tướng, chúng ta không nhìn thấy hình tướng của các ngài, nhưng mà chúng ta biết rằng các ngài đang thường trụ tại đây. Bởi vậy thì toàn cái câu ấy, cái câu mà chúng ta dâng hương ấy, toàn câu ấy, là nói thế là định nói cái gì nhỉ? Tịnh giác mặt trời không đứng mãi, nên chiếu phạm lục hòa tăng chúng, cõi không lễ các bậc thánh hiền. Cả cái câu này nói gì? Ở dĩ mà chư tăng lễ bái các bậc thánh hiền là bởi vì có cái trí tuệ thấy được cái vô thường, thân này không bền, cuộc đời này không thật, Cho nên lễ bái các bậc thánh hiền, lễ, lễ nghĩa là thế nào gọi là lễ thì lễ đó, lễ nghĩa là gật đầu xuống, bái phục. Bái phục tức là mình tin cái vị ấy là hay, là đúng, là phải, và mình đem cả thân mạng mình dập đầu xuống, mình cung kính, mình tôn trọng. Vậy thì lễ là cái tướng bái phục, kính phục, tôn trọng. Thế thì chư tăng lễ các bậc thánh hiền tức là bái phục, biết rằng các ngài là hay, là đúng, là phải, là thật, cho nên chúng con dập đầu đỉnh lễ. Đỉnh lễ tức là bái phục, mà đã bái phục thì có cái nghĩa là sẽ noi theo. Thế cho nên trong theo đạo Phật, Đức Phật không cho chúng ta lễ, dù là Đức Hộ Pháp và các vị Bồ Tát hiện thân, nhưng mà các ngài hiện cái tướng tại gia, chúng mình không được lễ. Cho đến cha mẹ, người ta nói công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, mà Phật không cho chúng ta lễ cha mẹ. Tại làm sao thế? Bởi không phải tại cái hình tướng, mà bởi vì cha mẹ còn ở trong đường mê, mình thâm tâm quý mến và biết ơn, nhưng mà không đi cái đường mê của cha mẹ, cho nên Phật không cho lễ. Bởi vì lễ là cái tướng bái phục, mình phục tầm, tin tưởng, theo gót. Thế cho nên không lễ. Không lễ không phải là dám quên ơn, nhưng mà Phật sợ chúng ta lầm cái quý mến, cái biết ơn khác, còn tin và phục khác. Thế tin và phục ấy, thì đi theo, mà đã đi theo ấy thì mình, người ta đi đường nào mình đi đường đấy, nguy hiểm. Cha mẹ là bậc có đại ân nhân, chúng ta phải thâm tâm nhớ ơn và mong đền ơn, nhưng mà không có bái phục, không có đi theo cái con đường mê của các ngài, mà chúng ta trông mong lễ bái kính phục các bậc thánh hiền, đi theo đường các bậc thánh hiền để ngày mai còn cứu vớt cha mẹ ra khỏi cái biển trầm luân. Mình phải ngoi ra đã rồi mình mới cứu được. Thế cho nên tăng chúng cõi không lễ các bậc thánh hiền tức là noi theo, bái phục, tôn trọng, tin và đi theo. Thế vì vậy Phật chỉ cho chúng ta được lễ các bậc Phật tổ Bồ Tát, các thánh hiền, cho đến những các vị đi theo đường thánh hiền như liệt vị tăng ni. Còn ngoài ra nhiều người tại gia, người ta cũng rất hay, rất có đức, chúng ta cũng khen ngợi, nhưng mà cái bái lễ nghĩa là cái tin và cái phục ấy thì không nên, bởi vì người ta còn đi đường sanh tử ở trong biển trầm luôn. Thế thì chúng ta hôm nay học tứ niệm xứ, phải nhắc lại là chúng ta không dám nghĩ đến cái chuyện làm bác sĩ, làm thầy thuốc, mà chúng ta chỉ là những con bệnh cầu thuốc và uống thuốc mà thôi, trong cái trình độ khiêm tốn như vậy. Bởi vì mục đích của chúng ta cầu vãng sanh để cái mở đường xuất thế về cái việc vãng sanh. Còn cái việc chúng ta học thiền đây là chúng ta là những bệnh nhân cầu thuốc của Phật uống cho khỏi bệnh, chứ không có dám nhận mình là người tu thiền, mà cũng không dám nhận mình đi cái đường của các thiền sư. Thì thầy phải nói rõ để các con nhận định, chứ thật những người học thiền là phải tìm những bậc thiền như thầy vừa nói, Nếu mà chưa đắc đạo thì cũng phải là những người đắc lực, chứ không phải những hạng người như thầy chỉ học được dăm ba chữ tìm đạo ở trong kinh trong sách, chứ chưa có sự đắc lực gì về thiền. Cho nên thầy không dám dạy thiền các con, mà thầy chỉ lấy thuốc của Phật uống cho nó khỏi những bệnh tham sân si mà thôi.